Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gửi thư tới đồng bào chiến sĩ cả nước nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam.
Hơn 1.000 phương tiện được đăng ký ở cấp huyện, xã trong ngày đầu tiên thông tư số 15 của Bộ Công an có hiệu lực.
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.
Công đảng Australia quay lại nắm quyền. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư đến đồng bào chiến sĩ cả nước. Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới đồng bào chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, lời thăm hỏi động viên ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các bộ ban ngành địa phương và toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Chính phủ, nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Cụ thể, vùng 1 là 4 680.000 đồng một tháng, vùng 2 là 4 160.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3 640.000 đồng một tháng, vùng 4 là 3 250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống của người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 100% thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này, thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, trong đó có phần giải trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, sẽ đề xuất giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, cấm hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức. Đây là những thay đổi nhằm giảm thiểu tình trạng mua bán sổ bảo hiểm xã hội và giảm tỷ lệ nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và mô tô xe gắn máy cho công an cấp xã, theo thông tư 15 sửa đổi của Bộ Công an đã chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 21 tháng 5. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày hôm qua, toàn quốc đã có 274 xe ô tô đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe mô tô xe gắn máy được đăng ký ở công an cấp xã. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, để chuẩn bị cho thay đổi lớn này, ngành công an đã tập huấn cho hơn 13.000 cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ mới.
Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Theo Bộ Y tế, trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, cả nước đã ghi nhận hơn 5.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có một trường hợp tử vong tại Bình Thuận. Dự báo dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng chủ yếu ở khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng.
Chiều qua 21 tháng 5, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 21 tháng 5, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, đồng thời cả nước chỉ ghi nhận 1.400 ca mắc COVID-19 mới. Địa phương ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất vẫn là Hà Nội, nhưng con số này cũng chỉ 370 ca. Trong ngày cũng ghi nhận hơn 3.000 ca bệnh được công bố khỏi bệnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc tổng tuyển cử tại Australia. Tối ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Scott Morrison thông báo đã gọi điện cho ông Anthony Albanese và chúc mừng nhà lãnh đạo công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang cùng ngày. Thủ tướng Morrison đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử sau một đêm khó khăn đối với chính phủ bảo thủ của ông. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đêm ngày 21 tháng 5, ông Anthony Albanese sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Australia sau khi công đảng giành được 72 ghế trong Hạ viện.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách gồm 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Trong danh sách này có các quan chức hàng đầu của Mỹ gồm Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray và các quan chức Mỹ khác đã được Bộ Ngoại giao Nga công bố lệnh cấm nhập cảnh trước đó. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ biện pháp này được đưa ra nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga.
Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc chiến ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua giải pháp ngoại giao. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc đàm phán giữa Kiev và Moscow đang rơi vào bế tắc. Đầu tuần này, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết đàm phán với Nga hiện đang tạm treo sau khi diễn ra đều đặn trong giai đoạn đầu xung đột, nhưng không thu được kết quả đáng kể. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích giới chức Ukraine không muốn tiếp tục đàm phán để chấm dứt tình trạng thù địch.
Ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế Philippines thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA4 của Omicron tại nước này. Bệnh nhân là một công dân Philippines vừa tới Trung Đông vào đầu tháng. Bộ Y tế Philippines cho biết BA4 là biến thể gây quan ngại, đồng thời cảnh báo biến thể này nhiều khả năng có thể lây lan nhanh do né tránh được hàng rào miễn dịch.
Ngày 21 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nhận định tình hình dịch bệnh tại nước này đã ổn định và được kiểm soát. Cụ thể, KCNA dẫn thông tin từ Trung tâm Xử lý Dịch bệnh Khẩn cấp Quốc gia cho biết, trong 24 giờ, từ 18 giờ ngày 19 tháng 5 đến 18 giờ ngày 20 tháng 5, nước này ghi nhận hơn 219.000 người bị sốt, hơn 281.000 bệnh nhân bình phục và một người tử vong. Công tác kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ người dân đang được đẩy mạnh trên toàn quốc. Trong ngày 19 tháng 5, gần 200.000 nhân viên y tế trên cả nước đã tiến hành khử trùng 100.000 cơ sở công cộng và các hệ thống vệ sinh.
Cùng ngày, Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ Triều Tiên phòng dịch bệnh.
Từ ngày 1 tháng 6, Thái Lan sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp nghiêm ngặt nhất để phòng chống dịch bệnh COVID-19, chính thức bước sang giai đoạn mới sống chung với dịch COVID-19. Về quy định nhập cảnh, du khách nhập cảnh Thái Lan sẽ không phải cách ly y tế bắt buộc dù chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19. Thay vào đó, họ chỉ cần có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại sân bay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bánh mì, bánh cam, phở bò và bánh bột lọc là 4 món ăn Việt Nam được các chuyên gia ẩm thực CNN nhắc đến trong danh sách và khuyến khích du khách nên thử trong năm 2022. Trong đó, bánh cam của An Giang được CNN xếp vào danh sách món bánh rán ngon nhất thế giới. Bánh mì nằm trong danh sách các món bánh kẹp ngon nhất thế giới. Còn phở bò là cái tên đầu tiên được nhắc đến năm nay trong danh sách các món ăn có nước ngon nhất và là phiên bản phở được yêu thích nhất, theo giới thiệu từ CNN.
Đến hôm 21 tháng 5, bộ phim Kẻ thứ ba đã ra rạp được một tuần, nhưng doanh thu chỉ gần 900 triệu đồng. Theo Box Office Việt Nam, với kinh phí 33 tỷ đồng cùng khâu sản xuất kéo dài nhiều năm, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ lỗ nặng. Hiện tại, phim cũng chỉ còn vài chục suất chiếu mỗi ngày, giảm nhiều so với khi ra mắt. Một số nhà rạp đã rút Kẻ thứ ba ra khỏi danh sách phim đang chiếu để thay bằng những phim mới ra mắt.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan đã khép lại với tấm huy chương vàng thuộc về các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam. Cả hai đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm giành huy chương vàng. Vì vậy, trong 45 phút của hiệp 1, cả hai đội thi đấu chặt chẽ và không ghi được bàn thắng nào. Sang đến hiệp 2 phút thứ 60, nhận đường truyền của đồng đội, Huỳnh Như phá bẫy Việt Vị thoát xuống, đi bóng qua thủ môn Buzin và dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Kết thúc 90 phút thi đấu, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 lần này. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp mà các cô gái của tuyển nữ Việt Nam giành được. Cũng là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam lập hat-trick huy chương vàng, điều chưa đội tuyển nào làm được trong lịch sử các kỳ đại hội.
Cứ mỗi khi đội tuyển Việt Nam bước vào một trận bóng quan trọng như trận chung kết SEA Games 31 diễn ra vào tối nay 22 tháng 5, thì phía trước sân vận động Mỹ Đình lại như một khu chợ thu nhỏ, nơi các phe vé lao ra đường, vẫy xe, chặn xe để giao bán vé. Hiện giá vé đã lên đến 15 triệu một cặp vé khán đài A. Đây là mức giá ngoài sức tưởng tượng cho trận chung kết U23 Việt Nam, U23 Thái Lan diễn ra vào tối nay.
Trở lại với bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, trong ngày hôm qua 21 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 15 huy chương vàng để tiếp tục bỏ xa các đối thủ, trong đó nổi bật là tấm huy chương vàng của bóng đá nữ. Tính đến 21 giờ tối ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 387 huy chương, trong đó có 180 huy chương vàng, 103 huy chương bạc và 104 huy chương đồng. Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn thể thao Thái Lan với 75 huy chương vàng và đứng cuối bảng vẫn là đoàn thể thao Timor-Leste với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua cả miền Bắc đã có mưa nhiều nơi, vùng núi và trung du có nơi mưa to. Trong ngày hôm nay, mưa vừa mưa to sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi trên toàn Bắc Bộ, thậm chí còn mở rộng hơn xuống cả khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo thời điểm từ nay đến ngày 24 tháng 5, ở hầu hết Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Khu vực trung du vùng núi phía Bắc có thể có mưa lên tới 300-400mm. Mưa lớn đã kéo dài liên tục 2-3 ngày, lại còn kéo dài thêm vài 3 ngày nữa sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở hầu khắp các tỉnh, thành phố, vùng núi và trung du phía Bắc, cũng như các huyện phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, nên người dân cần hết sức lưu ý. Mưa kéo dài, lượng mưa lại lớn, thời gian mưa thì xảy ra bất kỳ giai đoạn nào trong ngày, làm cho nền nhiệt ngày ở Bắc Bộ không cao. Vùng núi trung du Bắc Bộ từ 26 đến 27 độ, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng chỉ từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 29 đến 31 độ. Riêng các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của rãnh áp thấp, nên trong ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, ngay từ lúc này trên vùng biển phía Tây của Nam Bộ, vùng từ Cà Mau, Kiên Giang đã tồn tại những khối mây đối lưu đậm đặc. Dự báo chỉ vài tiếng nữa, những khối mây đối lưu này sẽ được gió Tây Nam đưa vào đất liền, gây mưa ở các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ, sau lan tới miền Đông. Đến trưa và chiều nay thì hầu hết Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực mưa vừa, mưa to vẫn là khu vực phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, có nơi mưa to trên 100mm, gây ra nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở cục bộ ở Tây Nguyên, ngập úng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn chỉ từ 28 đến 30 độ, với khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.